vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, hồi cuối tuần qua, hàng ngàn người đã biểu tình trên khắp cả nước. Họ tham gia vào các cuộc biểu tình mà ban tổ chức của họ cho biết là nhằm kêu gọi chấm dứt cái gọi là di cư hàng loạt ở Úc. Những người biểu tình đã đổ lỗi cho di dân về nhiều vấn đề, bao gồm là cuộc khủng hoảng nhà ở tại Úc, chi phí sinh hoạt tăng cao và tình trạng mất việc làm, cùng nhiều vấn đề khác nữa. Thì thưa anh Quốc Vinh, theo anh tại sao nước Úc nhận di dân? Và di dân thì có đáng bị lên án là lấy công ăn việc làm hay là gây ra tình trạng thiếu hụt nhà cửa của dân địa phương không anh?
Theo các chuyên gia thì thực sự ra nó có nhiều cái hiểu lầm và những cái thông tin sai lệch về những cái mối liên hệ giữa di dân và cái tình trạng thiếu nhà ở triền miên ở tại Úc, cũng như là cái áp lực chi phí sinh hoạt và cơ sở hạ tầng trong những năm gần đây. Thì các chuyên gia chẳng hạn như là phó giáo sư Anna Boucher, chuyên về di dân quốc tế đó tại Đại học Sydney, bà ấy nói rằng là nếu theo cái yêu cầu của những người biểu tình là bây giờ phải hạn chế di dân thì sẽ giải quyết được những vấn đề đó, tức là những vấn đề chẳng hạn thiếu hụt nhà cửa, rồi vật giá đắt đỏ, rồi tình trạng thiếu công ăn việc làm. Thì nếu mà nghĩ như vậy là không có đúng. Bà ấy nói rằng là Úc sẽ không thể nào hoạt động nếu như mà không có di dân. 50% dân số Úc là có nguồn gốc là ở nước ngoài, có cha hoặc mẹ là di dân. Vì vậy là chúng ta đang nói đến gọi là phần lớn dân số Úc là di dân. Và bà nói rằng là di dân cung cấp cái nguồn lao động cần thiết cho những cái lĩnh vực mà thiếu hụt những cái kỹ năng mà chúng ta không thể đáp ứng được thông qua cái nguồn cung ở trong nước. Và dân số nhập cư chính là cái thành phần cốt lõi của cái bản sắc đa văn hóa của nước Úc. Các chuyên gia họ còn nói rằng là di dân không chỉ đóng góp cho cái nền kinh tế hiện tại mà còn rất là quan trọng đối với tương lai của nước Úc. Thì giáo sư Boucher nói rằng là dân số già hóa đồng nghĩa với cái nhu cầu lao động nhập cư sẽ càng trở nên cấp thiết hơn. Bởi vì một khi mà dân số lão hóa thì không có đủ lao động cho để mà phát triển kinh tế, cho nên là cái nhu cầu là cần phải nhận nhiều di dân hơn. Tôi thì tôi đoán rằng là chính vì ở trong cái bối cảnh như vậy đó khiến cho người ta để ý nhiều hơn đến những cái đợt mà di dân đến Úc. Những người biểu tình họ có nói rõ là di dân hàng loạt đó, bởi vì là nhiều quá đó theo ý của họ. Nhưng mà thực sự ra di dân họ đóng góp rất là nhiều cho cái nền kinh tế.
Dạ vâng. Thế nhưng tại sao lại có cái sự liên hệ giữa di dân đến Úc hàng loạt với cái cuộc khủng hoảng nhà ở mà rõ ràng cái cuộc khủng hoảng nhà ở này là có hiện nay là Úc đang gặp phải?
Thì cái đó là những người dân ở tại Úc họ nghĩ như vậy, họ nghĩ là vì di dân vào nhiều quá cho nên là có cái sự cạnh tranh trong cái việc mà tìm kiếm nhà ở. Nhưng mà thực sự ra cái điều đó đâu có đúng đâu. Chẳng hạn như là chuyên gia kinh tế Matt Grudnoff từ Viện Úc đã nói rằng là dữ liệu cho biết rằng là dữ liệu rất rõ ràng di dân không phải là nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng thiếu nhà ở tại Úc đây. Ông ấy nói rằng là mặc dù á các đợt di dân đã quay trở lại sau cái thời gian mà biên giới đóng cửa vì cái đại dịch COVID, nhưng mà cái tốc độ tăng trưởng của dân số thì nó không có bằng với cái mức giống như trước đại dịch đâu. Thành thử ra là trái ngược với những cái gì mà người ta nói rằng là dân số đang vượt quá cái nguồn cung nhà ở tại Úc, thì trên thực tế là ngược lại. Ông giáo sư này, ông đơn cử là trong vòng 10 năm qua thì dân số Úc đã tăng 16%, nhưng mà cái số lượng nhà ở đã tăng đến 19%. Chúng ta cũng biết là trong thời gian qua thì thực sự ra cái chuyện mà thiếu nhà ở nó là một cái vấn đề kinh niên của nước Úc này. Và hàng năm như vậy đó thì các chính phủ liên tiếp họ phải tìm cách thế nào đó để mà gia tăng cái lượng nhà ở. Nhưng mà vấn đề nó rất là phức tạp, chứ không phải chỉ đơn giản rằng là nếu như xem ở trên thị trường mà không thấy nhà rao bán nhiều thì coi như là thiếu nhà. Không phải vậy, mà nếu như quý vị mà có xem quảng cáo bán nhà thì cũng khá là nhiều chứ đâu phải là không đâu, ở khắp nơi trên đất nước. Nhưng mà chỉ là cái giá của nó quá cao, nó ngoài cái tầm tay. Thành thử ra ở đây đó, người ta nói đến cái dạng nhà mà giá phải chăng, hoặc là nhà xã hội, tức nhà chính phủ, thì cái đó rõ ràng là nó đang thiếu hụt. Nhưng mà chính phủ thì họ cũng đã có những cái chính sách để mà gia tăng cái loại nhà này. Nhưng mà với cái tiến độ, chúng ta cũng thấy là nó chậm hơn là những gì người ta mong muốn.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Một cái điều mà đáng lưu ý nữa đó là khi mà đi biểu tình thì các nhóm biểu tình đã chỉ đích danh những người gốc Ấn Độ là nhóm di dân đến Úc nhiều nhất trong thời gian qua. Ngay cả các chính trị gia Úc cũng lên tiếng về chuyện này. Thì thực hư ra sao ạ? À?
Cách đây mấy hôm thì Thượng nghị sĩ Jacinta Price của Liên minh đối lập đã đưa ra một cái phát biểu. Bà ấy nói rằng là chính phủ lao động đã ưu tiên cho những người di dân Ấn Độ, cho họ vào Úc nhiều hơn. Hôm thứ Tư trả lời phỏng vấn ở trên truyền hình thì bà Price đã nói như vậy. Nhưng mà ngay sau cuộc phỏng vấn thì bà đã rút lại cái lời phát biểu đó. Tuy nhiên là sau đó thì bà lại một lần nữa cũng đưa ra cái bình luận đó, và bà nói rằng là bà không có thấy có cái gì mà cần phải xin lỗi hết trơn á. Thì sau khi cái chuyện này xảy ra thì lãnh đạo của phe đối lập, bà Susan Lee, đã ngay lập tức là đưa ra những cái phát biểu để mà nhấn mạnh rằng là không, liên minh chúng tôi là ủng hộ người Úc gốc Ấn, và nói rằng là chính sách di dân của Úc thì không có phân biệt đối xử gì đâu. Đứng về phía chính phủ, Bộ trưởng Đa văn hóa Anne Ali thì nói rằng là bà đã nói chuyện với các thành viên ở trong cộng đồng người Ấn Độ và họ không cảm thấy an toàn sau các cái cuộc biểu tình vừa rồi, đó, biểu tình mà chống di dân đó. Và những cái phát biểu của một số nhà lãnh đạo chính trị cũng đã làm trầm trọng thêm cái nỗi sợ hãi và cảm giác mất an toàn của những người Ấn ở Úc.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Vậy thì thật sự về phía cái cộng đồng Ấn Độ ở Úc thì họ có phản ứng gì không ạ?
Hội đồng người Úc gốc Ấn họ đã đưa ra những cái tuyên bố phản đối cái những gì mà bà Price, thượng nghị sĩ Price đã phát biểu. Họ nói rằng là chúng tôi kịch liệt phản đối bất kỳ cái luận điệu nào mà nhắm mục tiêu một cách bất công vào cộng đồng người Úc gốc Ấn, hoặc là bóp méo sự thật về cái sự đóng góp của người Ấn cho xã hội Úc. Thì đó là cái lời của chủ tịch của cái hội đồng Úc gốc Ấn, Sal Watha, đã nói chuyện với đài SBS. Và ông này nói rằng là bà Price nên xin lỗi cộng đồng người Ấn. Ông nói rằng là bà Price thiếu thông tin, và ông đơn cử một cái báo cáo của chính phủ liên bang năm 2022. Trong đó đó đã gọi cộng đồng người Ấn Độ di dân tại Úc là tài sản quốc gia. Tại sao như vậy? Bởi vì theo cái báo cáo đó thì dân số gốc Ấn tại Úc trung bình trẻ hơn, có trình độ học vấn cao hơn và có thu nhập cao hơn mức trung bình cả nước. Và kết quả là di dân người Ấn Độ tại Úc đóng thuế nhiều thứ nhì ở tại nước Úc này. Và ông Wadhwa nói rằng là sở dĩ mà di dân người Ấn Độ đến Úc là bởi vì họ đáp ứng được cái thiếu hụt kỹ năng của nước Úc. Cho nên là rõ ràng di dân người Ấn Độ đang đóng góp rất nhiều cho xã hội Úc này. Theo dữ liệu thống kê năm 2024 thì những người sinh ra ở Ấn Độ hiện là nhóm đông thứ nhì di dân ở tại Úc này. Nhóm lớn nhất thì vẫn là những người sinh ra ở Anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Vậy thì xin anh điểm sơ qua là những con số thống kê về di dân ở Úc đến nay ra sao, ngoài hai cái con số nói trên, thì những người đó họ đang tham gia vào những cái lĩnh vực nào ở Úc ạ? À?
Theo dữ liệu của nhà thống kê thì người di dân chiếm 26,3% lực lượng lao động tại Úc. Còn theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế thì di dân tại Úc nằm trong số những người có tay nghề cao nhất trong số các quốc gia OECD. Gần 6 trong số 10 người di dân có bằng đại học trở lên, so với khoảng 4 trong số 10 người Úc bản xứ. Thì di dân đặc biệt quan trọng trong các ngành công nghiệp chủ chốt, thí dụ như là dịch vụ khách sạn, chăm sóc sức khỏe, sản xuất và dịch vụ chuyên nghiệp. Thì theo dữ liệu của nhà thống kê Úc, trong khoảng thời gian 2021-2022 thì 15% di dân làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và trợ giúp xã hội. Hơn 40% y tá đang hành nghề và người chăm sóc, người cao tuổi và nhân viên hỗ trợ người khuyết tật sinh ra ở nước ngoài. Đó là theo cái điều tra dân số năm 2021.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì khi mà ngồi xem tin tức trên TV thì có thấy trong cuộc biểu tình chống di dân đã xuất hiện lá cờ được gọi là Eureka. Thì cái ý nghĩa của lá cờ này là gì anh? Mà tại sao những người biểu tình họ lại mang theo nó khi đi biểu tình?
Cái nguồn gốc của cái lá cờ Eureka này là nó bắt nguồn từ cái cuộc nổi loạn Eureka, tức là một cái cuộc xung đột vũ trang giữa thợ mỏ và nhà chức trách tại Ballarat trong khoảng năm 1854, tức là cái thời mà gọi là cơn sốt vàng đó, thời tìm vàng ở Victoria. Thì những người thợ mỏ đã sử dụng một cái pháo đài họ xây lên gọi là Eureka Stockade. Trong cái cuộc xung đột này thì những người thợ mỏ đã bị đàn áp và đánh bại. Nhưng mà những người thợ mỏ này đó, họ sở dĩ làm như vậy là bởi vì họ muốn có cái sự đại diện. Cho nên là cái lá cờ này đã trở thành biểu tượng của nền dân chủ tại Úc, gắn liền với những cái ý tưởng về bình đẳng chính trị, dân chủ và tự do. Đó, thì đó là cái ý nghĩa của cái lá cờ Eureka. Thì đúng là trong các cái cuộc biểu tình hôm cuối tuần thì những người biểu tình họ đã khoác những lá cờ Úc, cầm những lá cờ Eureka và có người còn cầm thêm một cái lá cờ nữa là cái lá cờ gọi là cờ đỏ, tức là nó cũng giống như là cờ Úc hiện nay vậy, nhưng mà cái nền nó là màu đỏ chứ không phải là màu xanh. Còn cái Erica đó thì nó là cái nền màu xanh xanh dương đó, và nó có một cái chữ thập màu trắng ở giữa và cũng có 5 sao giống như cái cờ bây giờ vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Những cái người biểu tình đó họ mang cờ Úc để mà chống lại di dân. Họ cũng gọi tên cái cuộc biểu tình của họ đó là tuần hành cho nước Úc. Rồi họ cũng nhấn mạnh trong một cái bản tuyên ngôn của họ đó là không có cờ nước ngoài ở Úc. Thì trong khi đó nhân cái ngày Quốc khánh 2 tháng 9 tại Việt Nam thì một nhóm sinh viên gốc Việt đã vẫy cờ Việt Nam ở trung tâm thành phố Melbourne tại đường Flinders Street. Rồi họ còn hát vang quốc ca Việt Nam ở trước thư viện Victoria nữa. Thì anh có suy nghĩ gì về cái sự thể hiện lòng yêu nước của nhóm sinh viên gốc Việt này trong cái bối cảnh này ở Úc à?
Đúng là chuyện nó xảy ra vào một cái thời điểm rất là nhạy cảm, bởi vì trước đó 2 ngày hôm cuối tuần thì các đám đông neo-Nazi rồi những người Úc da trắng họ đã biểu tình, đã xuống đường để chống cái gọi là di dân hàng loạt, và họ mang cờ Úc và họ tuyên bố rằng là chỉ có lá cờ Úc thôi, chứ không có những lá cờ ở nước ngoài. Đó. Thì tối thứ ba, tức là ngay cái hôm lễ Quốc khánh 2 tháng 9 của Việt Nam, thì một nhóm các sinh viên Việt Nam đã tụ tập vẫy cờ trước cái trung tâm của Melbourne, trước ga Flinders Street và trước thư viện của tiểu bang. Đó. Thì rất là nhiều người ở trên mạng đã có ý kiến về cái chuyện này. Có người thì nói rằng là cái chuyện này là chuyện cũng bình thường, bởi vì nó là ngày Quốc khánh thì các em nó vui, nó ăn mừng cái Quốc khánh của Việt Nam thôi. Đó, và có người thì nói rằng là cái này là cái xứ tự do, hôm đó cũng có mặt của cảnh sát, nhưng mà cũng đâu có bị làm phiền gì đâu. Và có nhiều ý kiến khác nhau. Tôi thì tôi thấy rằng là thực sự ra đó, các sinh viên này có vẻ là họ chỉ tự phát thôi, chứ không phải là một cái buổi meeting chính thức không có giấy phép của cảnh sát, bởi vì rõ ràng xem thì thấy là không có cảnh sát. ở tại chỗ, bởi vì thường thường ở, ở Úc này đó, mỗi lần mà thí dụ muốn tổ chức biểu tình, tổ chức meeting á, thì phải có cái sự cho phép của nhà chức trách, tức là trong trường hợp này là cảnh sát, và cảnh sát họ sẽ cử người đến để mà giữ trật tự an toàn cho đám đông. Chúng ta cũng biết là ngay trước ga thì lúc nào cũng có một vài cảnh sát ở đó, nhưng mà không phải, tôi nhìn thì tôi thấy là không phải là họ có mặt ở đó để mà bảo vệ cái buổi meeting này, thành thử ra nó rất là tự phát thôi. Từ cái chỗ đó đó, nó cho thấy rằng là có nhiều người họ cũng chia sẻ, họ nói rằng là thật sự cái này không nên như như vậy. Và trong cái hình ảnh được đưa lên mạng thì có cảnh một cậu đội nón cối và cầm một cái lá cờ đỏ sao vàng và vẫy và đứng ở trên cái cột của ngay trước cái ga xe lửa. Không biết là mọi người nghĩ như thế nào, nhưng mà rõ ràng là cộng đồng mạng thì họ cũng vào góp ý và họ nói rằng là cái hình ảnh đó nó hơi phản cảm. Với lý do là sao? Là bởi vì một cái lá cờ thiêng liêng như vậy, cái này là theo các cái ý kiến của cộng đồng mạng, một lá cờ của Việt Nam thiêng liêng như vậy mà đem ra vẫy nhìn nó hơi phản cảm. Họ nói rằng là nhà người ta mà cứ tự nhiên như là nhà mình, không có ý tứ gì hết. Thì họ nói rằng là hội sinh viên thực sự ra có thể thuê một cái địa điểm nào đó tổ chức lễ quốc khánh ở trong nhà thật là vui, thật là ấm cúng cũng được mà, chứ đâu cứ gì phải ra ngoài như vậy. Và có người còn lo xa nói rằng là nói thật, xem những hình ảnh này thì cái này là chắc của một bà cô thấy lo cho tụi nhỏ đang trong giai đoạn rất là nhạy cảm, mới 2 3 ngày trước còn biểu tình, thậm chí ở biểu tình ở Melbourne là mạnh nhất, đám đông hung hăng mà các con cứ mang cờ ra vẫy như vậy thì thật không khác gì trêu ngươi. Cô vẫn nghĩ là thể hiện yêu nước nên đúng nơi đúng lúc các con ạ. À, cái ý này thì tôi thấy là dân tình ở trên mạng họ chia sẻ nhiều nhất. Họ nói rằng là đem cờ Việt Nam ra mà nhảy múa như vậy ở trong cái lúc này thì không khác gì là thách thức lại dân Úc. À, thì đó là cái ý kiến của một người ở trên mạng.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Minh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.